Merry Christmas, my dear brothers and sisters.
Giáng sinh, các anh chị em thân mến. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn về cơ hội đặc biệt này để được chia sẻ cảm nghĩ của tôi về mùa lễ Giáng sinh thiêng liêng và sự ra đời của Chúa là Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô. Tôi không bao giờ cảm thấy chán khi nghe các sứ điệp Giáng sinh mà đã bắt đầu với sự ra đời của Hài Đồng Giêsu ở Bethlehem trong xứ Giu-đê. Ê-sai đã nói về sự kiện này hơn 700 năm trước. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Vua Benjamin đã tiên tri, Ngài sẽ được gọi là Giêsu Kitô, vị nam tử của Thượng Đế, cha của trời đất, đấng sáng tạo tất cả mọi sự vật từ lúc khởi đầu, và mẹ của Ngài sẽ được gọi là Mary. Tiên tri Nephi nghe có tiếng nói, ngày mai ta sẽ đến với thế gian. Ngày hôm sau, các nơi đó nhiều đại dương, hài đồng Đấng Kitô ra đời. Chắc hẳn là mẹ của Ngài là Mary đã kinh ngạc nhìn đứa con trai mới sinh của mình, con độc sinh của Đức Chúa Cha trong xác thịt. Trên những ngọn đồi của xứ Giu-đê xung quanh Bethlehem, Luca đã cho chúng ta biết là các mục đồng đang ở trong đồng. Đây không phải là các mục đồng bình thường, mà là những người công minh và thánh thiện, là những người sẽ làm chứng về hài đồng Đấng Kitô. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa trôi lả xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Chúa Giêsu Kitô. Bỗng chốc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, sánh danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Hãy tưởng tượng cảnh đó trong xứ Giu-đê, bầu trời tràn ngập ánh sáng rực rỡ của một ngôi sao tuyệt vời, và dàn hợp sướng từ trên trời đang vui mừng đánh dấu sự kiện phi thường này. Sau đó các mục đồng đã vội vàng đi đến đó để xem hài đồng nằm trong máng ăn. Và sau đó, họ bình thuận lại điều họ đã thấy. Mỗi năm vào dịp Giáng sinh, chúng ta thêm lời chứng của mình vào lời chứng của các mục đồng đó, rằng Chúa Giêsu Kitô, vị nam tử thực sự của Thượng Đế hàng sống và đã đến một vùng đất mà chúng ta gọi là đất thánh. Các mục đồng cung kính đi đến chuồng gia súc để thờ phượng vua của các vua. Chúng ta sẽ thờ phượng Ngài như thế nào vào mùa lễ này? Bằng cách không ngừng đi mua sắm chăng? Hối hả trang trí nhà cửa của mình chăng? Đó sẽ là cách chúng ta làm sánh danh Đấng Cứu Rỗi của mình chăng? Hoặc chúng ta sẽ mang bình an đến cho những người luôn lo lắng, cho thấy những cảm nghĩ và hành động nhân từ đối với những người cần có ảnh hưởng thiêng liêng của Ngài, làm sánh danh Thượng Đế qua việc sẵn lòng làm điều mà Ngài phán bảo chúng ta phải làm. Chăng? Chúa Giêsu đã phán một cách rằng gì? Hãy đến mà theo ta. Phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đã được phục hồi qua tiên tri Joseph Smith đã gây được tiếng vang với các tín đồ trên khắp thế giới. Tôi đã tự mình chứng kiến lòng nhiệt tình của những người đã chấp nhận lời nói thiêng liêng của Ngài từ các hải đảo đất nước Nga rộng lớn. Một số tổ tiên của chúng tôi là trong số các thánh hữu đầu tiên quy tụ ở Sion. Một người phụ nữ là Hannah Las Cornaby đã định cư ở Spanish Fork, Utah. Trong những thời điểm khó khăn đó, đôi khi lễ Giáng sinh được ăn mừng bằng một quả cam quý hoặc một món đồ chơi khắc từ gỗ, hay có lẽ chỉ có một con búp bê bằng vải. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Hannah đã viết về ngày 25 tháng 12 năm 1856. Đêm bà viết, đêm trước Giáng sinh đến và mấy đứa con yêu quý của tôi, với đức tin của trẻ con, treo lên những chiếc tất to để quà Giáng sinh và tự hỏi những chiếc tất đó có được đặt vào để quà không? Với lòng quặn đau mà tôi giấu không cho các con tôi biết, tôi cam đoan với chúng rằng chúng sẽ không bị bỏ quên đâu và chúng ngủ thiếp đi với lòng vui vẻ, chờ đón đến buổi sáng hôm sau. Vì không có đường nên tôi không biết phải làm thứ gì. Tuy nhiên các con tôi sẽ không phải thất vọng đâu. Rồi tôi nghĩ đến một sốc bí trong nhà mà tôi đã đun sôi, rồi sau đó chắt nước ra và hầm một vài giờ để làm nước đường. với nước đường này cùng một chút gia vị, tôi đã làm bánh bột gường. Rồi tôi cắt ra thành nhiều loại hình mà tôi có thể nghĩ ra và nướng trên chảo vì tôi không có bếp lò. Rồi tôi đặt đầy vào tất của mấy đứa con những cái bánh gường. Chúng sẽ thích những cái bánh này giống như kẹo ngọt vậy. Tôi có thể thấy được trong câu chuyện này cảnh một người mẹ làm việc suốt đêm dù không có đến một cái bếp lò để giúp bà. Tuy nhiên, bà đã cam kết sẽ mang lại niềm vui cho con cái của bà để củng cố đức tin của chúng, để khẳng định trong nhà của họ là ngày vui vẻ, tất cả mọi việc đều ổn thỏa. Đó không phải là sứ điệp của Giáng sinh hay sao? Chủ tịch Monson dạy rằng, trích dẫn, các cơ hội của chúng ta để tự lo liệu thì quả thật là vô hạn. Nhưng các cơ hội này cũng không tồn tại mãi mãi. Chúng ta nên giúp những người khác cảm thấy vui mừng. Chúng ta nên nói những lời tử tế với những người khác. Chúng ta nên tặng quà cho những người khác. Kết thúc trích dẫn. Bất cứ khi nào chúng ta hành động cùng với Chúa, làm điều Ngài đã truyền lệnh và nâng đỡ những người xung quanh, thì chúng ta đang làm chứng rằng Ngài hàng xóm và Ngài yêu thương chúng ta, bất kể những thử thách của chúng ta trên trần thế là gì đi nữa. Một người tốt bụng khác trong lịch sử của giáo hội là John Mazie MacFarlane, một người Scotland cải đạo. Ông gia nhập giáo hội với người mẹ quá và anh trai của mình, và ba người họ đi đến Salt Lake vào năm 1852. Lúc đó, ông được 18 tuổi. Trong đời ông đã trở thành một giám điện viên, một người dạy thơ, một người thợ xây, và thậm chí còn là một thẩm phán của trong khu vực. Nhưng người ta biết đến ông là vì nhạc của ông. Ông đã tổ chức ca đoàn đầu tiên ở Cedar City và mang ca đoàn của ông đi khắp nơi ở miền Nam Utah. Sau một buổi trình diễn ở Salt Lake ở St. George, anh cả Erastus Snow, một vị sứ đồ và lãnh đạo của thuộc địa, đã khuyến khích ông dọn đến cộng đồng miền Nam Utah, mang theo gia đình và âm nhạc của ông. Đời sống rất khó khăn trong năm 1869. Và anh cả Snow đã yêu cầu anh MacFarlane trình diễn một chương trình Giáng sinh nhằm nâng cao tinh thần của các tín hữu. Anh MacFarlane muốn có một ca khúc mới và hấp dẫn cho buổi trình diễn này. Ông đã cố gắng sáng tác một bài hát mới, nhưng ông không thể nghĩ ra được gì cả. Ông cầu nguyện để có được cảm hứng và cầu nguyện một lần nữa. Rồi một đêm nọ, ông đánh thức vợ ông dậy và nói, anh đã nghĩ ra lời cho một bài hát, và anh nghĩ rằng anh cũng đã nghĩ ra bản nhạc rồi. Ông vội vã đến bàn phím của cây dương cầm nhỏ nằm trong phòng khách của họ và dạo giai điệu viết nó xuống, trong khi vợ ông xoay trước mặt ông ngọn đèn nhấp nháy, nhạc và lời tuôn ra dễ dàng. Nơi xa xa lắm trên đất Giu-đê xưa kia, mục đồng nghe các thiên sứ xuống hát vang câu ca vinh danh Thiên Chúa, Chúa Thánh chí cao, vinh danh Thiên Chúa Ngài ngự chốn cao, đem bình an tin vui giao khắp thế giới sẽ hưởng được an bình. Anh MacFarlane chưa bao giờ đến xứ Giu-đê để thấy rằng các cánh đồng có nhiều sườn đồi đầy đá sỏi. Nhưng sứ điệp đầy sói dẫn trong bài ca này đã bày tỏ chứng ngôn sâu đậm của ông về sự ra đời của Đấng Cứu Rỗi tại Bethlehem của xứ Giu-đê, sự ra đời mà sẽ thay đổi thế giới vĩnh viễn. Tôi làm chứng rằng Đức Cha vĩnh cửu hàng sống, kế hoạch hạnh phúc của Ngài ban phước dồi dào cho cuộc sống của mỗi con cái của Ngài trong tất cả các thế hệ. Tôi biết rằng con trai yêu quý của Ngài Chúa Giêsu Kitô, hài đồng sinh ra tại Bethlehem, là Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của thế gian, và rằng Chủ tịch Thomas S. Monson là vị tiên tri của Ngài trên thế gian ngày nay. Những lời ngợi khen này bày tỏ lễ thật cho tôi biết, vinh danh Thiên Chúa, Chúa Thánh chí cao, đem bình an tin vui giao khắp thế giới sẽ hưởng được bình an bình trong tôn danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.